ดาครับการตรวจวิเลจุ่มเมื่อในทั้งนั้นแรงตาติดตัวขอเพียงลำเบาลุ่มแต่ข้างในนะครับระบายสวยเนี่ยตัวแดงหอมตาจืดขาวแบบในก็ถือตาหอมเป็นตาตื่นหนาวที่จุดนี้ตาทองว่าของจันทร์บังจันทร์บังไงหวานร้อนร้อนชื่อจืดขาวระดูชื่อถึงดาวดึกตีทั้งยืนตุ่มลำบ่ายผีคืนดักเย็นวีเหลือจอมตั้งสีประดึกลอยลาจืดขาวจืดขาวไปถึงหันดาวดึกไม่ phải là tạm trộm cái tên ấy mà thôi từ nương tiên sư thường nói cùng với những vị dữ đạo chết già nơi gò đống hang khóc chẳng bằng hành đạo lãnh chúng nơi phùng lâm. Như thế chẳng phải khéo giữ chức trưởng lão thì đạo đức của Phật tổ có vậy ư? Thì đó là toàn văn mà chúng ta bắt đầu học hôm nay về cái bài học là trưởng lão. Thì chữ trưởng lão là gì? Trưởng là lớn, lão là già, trưởng lão là người già lớn. Hai cái gì? Cho nên đây ở ngoài đời là trưởng lão là người già, là người lớn tuổi, lớn tuổi nhất á là trưởng lão. Còn ở đây trong đạo đức của chúng ta, trưởng lão là người tu lâu năm, lâu năm có đạo cao đức trọng, được giáo hội là suy tôn là trưởng lão. Cho nên chúng ta thấy trong giáo hội trưởng lão rất là ít, hòa thượng thì nhiều mà trưởng lão thì ít. Cho nên từ hòa thượng mới được lên ở tới trưởng lão, đại lão, nói như vậy, trưởng lão và đại lão hòa thượng. Thì hồi xưa tôi nhớ hồi thống nhất ấy, chỉ có một hai vị trưởng lão thôi, như là trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết, trưởng lão hòa thượng Thích Giác Nghiên, Giác Nghiên ở bên Tam Giả, Giác Nghiên của Đức Sĩ, hòa thượng Thích Giác Nghiên sau là được là suy tôn là trưởng lão Thích Giác Nghiên, trưởng lão Thích Tịnh Khiết. Thì chưa thấy có ai mà được cái phong lên tới là trưởng lão, đa số thì hòa thượng thì nhiều. Như vậy hôm nay nó học lên từ trưởng lão đặc biệt ở chỗ này, thì chúng ta có thể mở mặt trưởng lão, mở mặt là bậc tôn kính đấng hòa tài, bậc tôn kính nhất. Trưởng lão mở mặt bậc tôn kính đấng hòa tài. Phần trái văn câu thứ nhất, Ngài Hoàng Lâu nói chức trưởng lão là đồ chứa đựng đạo đức. Đây là câu thứ nhất chúng ta học, chức trưởng lão là đồ chứa đựng đạo đức. Đây là cái thuật ngữ, cái từ dùng của Hoàng Long Hoàng Thượng. Thì chúng ta thấy người xưa dùng nhiều từ rất là đặc biệt để chúng ta có thể tự mình tưởng ra cái vấn đề mà Ngài muốn nói, để chúng ta biết rõ cái nghĩa như thế nào ở trong đó. Thì Hoàng Long nói rằng chức trưởng lão, chức là chức vụ, là cái bậc mà được và giáo hậu suy tôn lên. Ví dụ như quý vị chúng ta xuất gia 5 năm thọ giới tỳ kheo mới được gọi là đại đức. Cho quý vị mới xuất gia thì chúng ta mới là sa di thôi, được thọ giới đầu tiên là sa di. Sa di 2 năm học hành được tốt thì được thầy mới cho thọ giới tỳ kheo, giới thiệu với giáo hội để được chứng minh về chúng ta thọ giới tỳ kheo. Tỳ kheo thọ giới rồi chưa phải là đại đức. Khi nào 5 năm sau mới được là đại đức. Tức là thọ giới tỳ kheo 5 năm sau rồi mới được gọi đại đức. Chứ bạn mới thọ giới xong đại đức liền hay vậy? Đây là nói chung là thầy tỳ kheo thôi chứ chưa được gọi là đại đức. 5 năm sau rồi chúng ta mới được và gọi là đại đức. Thì 25 năm tuổi tỳ kheo kể từ ngày thọ giới được tấn phong là thượng tọa. Như vậy thì chúng ta được tấn phong thượng tọa là với điều kiện chúng ta thọ giới tỳ kheo đủ điều kiện theo giáo hội là đặt để cho vị tỳ kheo đó. Thì trong 25 năm đó chúng ta phải có đạo hành tốt. Đạo hành tốt nghĩa là gì? Tức là cái đời sống về cái giới hành và cái sự tu hành chúng ta có tốt. Nó nói tốt đây là không phải là hoàn toàn nhưng mà tương đối. Chúng ta không thể hoàn toàn được mà chúng ta là tương đối thôi. Tức là mình có chuyên tu, mình có giữ giới tương đối, mình có biết phạm cái lớn và chúng ta có cái đạo hành tốt. Nó như vậy. thì chính từ chỗ đó được là tấn phong vào hàng giáo phẩm là hàng thượng tọa. Tại vì chúng ta lên tới hàng giáo phẩm thượng tọa là chúng ta là bậc mô phạm, bậc lãnh đạo, là bậc có khả năng để thâu dẫn độ chúng và dẫn dạy độ chúng học tu, gọi là hàng đã là giáo phẩm rồi. Thế như vậy thì giáo phẩm tức là người có một cái đạo đức tốt, có sự hiểu biết rộng và có một cái điều kiện để làm cho chúng noi theo mình để mà học tu, cho nên gọi là lên hàng giáo phẩm. Và như vậy chúng ta hiểu ý nghĩa rất đặc biệt chỗ này. Rồi thời gian xa nữa là 40 năm tỳ kheo, 60 tuổi đời sắp lên thì chúng ta được tấn phong vào hàng hòa thượng. Thì điều hòa thượng thì phải thêm khoảng là 15 năm sau tỳ kheo nữa, thì sự nỗ lực tu càng nhiều, đạo đức càng tốt. Nói như vậy thì chỗ tích lũy đạo đức càng nhiều và sự thân hành tu càng tiến bộ, cho nên cái mô phạm lãnh đạo của chúng ta nó càng có cái uy tín lớn, cho nên được suy tôn lên là hàng giáo phẩm hòa thượng. Rồi từ đó sau này rồi được tấn phong lên, suy tôn lên cái hàng là trưởng lão, không lên đại khái như vậy. Thì đó là từng bậc thứ lớn, thì chúng ta có khái niệm đơn giản để biết rằng chức trưởng lão không phải là chuyện đơn giản mà có được. Tức là suốt cả quá trình tu từ tỳ kheo cho đến lên từ đại đức lên thượng tọa rồi tới hòa thượng lâu năm, tuổi đạo cao đức trọng ở trong quê đất nước đó, được suy tôn lên là hàng trưởng lão. Cho nên đây Hoàng Long nói rằng chức trưởng lão là đồ chứa đựng đạo đức. Cái chữ đồ chứa đựng đây, chúng ta cần thấy cái dụng nhân từ đồ này, chúng ta thấy là đặc biệt quá, phải không? Có thể nghĩ những cái món gì đó, nhưng mà có thể mường tượng vậy đi. Chúng ta thấy như một cái thao và một cái bình, phải không vậy? Thì cái thao, cái bình hay là một cái giỏ cặn xé lớn là đồ chứ gì? Thì trong cái lòng, trong để chứa cái gì mà chúng ta muốn để vào đó, phải không? Ví dụ bây giờ giỏ đựng trái cây, bình đựng nước, hay là cái thao đựng những cái gì đó quan trọng, quý báu mà chúng ta để nó bằng lên cái chỗ chứa đựng đó. Như vậy hay cái tủ chúng ta là nơi chứa đựng những cái gì quý giá, vân vân. Chữ đồ đây là những cái phương tiện để chứa đựng cái gì mà chúng ta thấy cần thiết nhất và quý nhất mà cần để nơi đây. Thì cái thân của trưởng lão đây là nơi chứa đầy đạo đức, là chứa đầy đạo đức. Thì cái thân này chứa đầy đạo đức là có hai vấn đề. Một là cái thân sống, là nó thể hiện ra một cái sự hạnh tu tốt đẹp của vị trưởng lão. Rồi cái tâm và bên trong vị trưởng lão là thanh tịnh, là thoải mái, là an lạc, là tự tại. Hai cái vấn đề này cộng lại gọi là gì? Là đạo đức của trưởng lão. Đặc thân của trưởng lão chứa đầy như vậy, gọi là chứa đầy đạo đức như vậy. Rồi chúng ta thấy một vị trưởng lão có công đức lớn, là vị lãnh đạo, vì mô phạm đức hàng đầu trong giáo hội, cho nên được tôn sùng kính trọng gọi là bậc trưởng lão. Thì vị trưởng lão này của quá trình tu tập, quá trình thực hành và thành tựu được cái đạo tâm của ngài, hay là nói là cái đạo quả của ngài, thì rất là đáng kính trọng, đáng tuân phục, là đứng vào hàng đầu của trong chúng tăng đi, cho nên được gọi là trưởng lão. Như vậy ngài Hoàng Long nói chức trưởng lão là đồ chứa đựng đạo đức. Câu thứ hai: tiên thánh dựng tồn lắp bài kỷ cương, đặt danh vị lựa chọn tăng sĩ có đạo đức gọi là trưởng lão. Câu thứ hai: tiên thánh xưa dựng tồn lắp. Vậy thì tiên thánh xưa là chỉ cho những bậc là cổ đức chúng ta đã đi qua rồi. Dựng tồn lắp tức là gì? Là xây dựng ngôi đạo tràng lớn. Thường thường cái tồn lắp là nơi bổn tự lớn, ví dụ như chùa Phước Hưng của chúng ta là cái tồn lắp lớn, là chùa cổ, là cái chùa này có khả năng để chứa đựng nơi đây nhiều cái điều kiện để làm cho Phật pháp được hưng thịnh, đó là mở đạo tràng để mà cho chúng tăng ở đây học tu phát triển cái mặt mạnh Như Lai đó, càng ngày càng thêm là được bền bỉ và truyền lại cho hậu thế sau này, đó là tu lắm. Thì hồi xưa thì những cái ngôi chùa thường mọc lên ở những nơi vắng xa, nơi thị thành. Thì hồi xưa đâu có thị thành như chúng ta bây giờ ở Việt Nam mình đâu, hay là các nước hiện tại bây giờ đã văn minh tiến triển, mà các tổ xưa thường là xây dựng tùm lâm ở nơi xa vắng đô thị. Vì xa vắng đô thị thì dễ tu hơn, cảnh giới nó thanh tịnh vắng vẻ, làm cho chúng ta không thấy, không nghe, không có là bị liên hệ với những cảnh bên ngoài, cho nên dễ mà an phận ở trong tùm lâm đó mà lo giữ giới và lo thân tu. Còn bây giờ thì chúng ta ảnh hưởng cái địa dư của xã hội, cho nên chùa của chúng ta thường ở gần cái đường lộ, gần nơi số mắt của dân chúng, trên chúng ta nhiều khi bị chi phối ồn ào náo nhiệt, phải không quý vị? Ta thấy ổ đức xưa mà dựng ngôi chùa nào đó, các ngài thường đi xa trong giường trong rừng đúng không ạ? Nhưng mà đầu lần thì cái cuộc sống của xã hội nó thay đổi, cho nên nó phóc lộ này phóc đường kia, ta đó là khu dân cư đô thị mở mở lấn lấn riết, là cái chùa chúng ta hồi xưa trong quê giờ lọt ra mặt tiền đô thị như vậy. Thì ra giờ nó ồn ào dữ lắm, xe cộ chạy rồi lối sớm xung quanh heo cuối nó la ó rồi đó, những cái gì đó nó ảnh hưởng đến chùa của mình, cho nên nó đầy cái là ồn ào náo nhiệt. Thêm gì nữa nó bất tịnh á, cho nên là rất là khó tu. Cho nên các cổ đức xưa thường thường chọn nơi chùa chiền để xây dựng lên là nơi xa mắng, cách xa làng xã, cách xa xóm mắt, cách xa đường xa để thanh tịnh giữ tu. Cho nên đây gọi là tùng lâm. Tùng lâm là nơi ở rừng, ở nơi vắng, nó như vậy, cái chùa lớn để thu nhận đồ chúng vào tu, nó như vậy thì dễ yên mà tu. Cho nên nó có câu người ta nói rằng là gì, tức là mượn cảnh tịnh cho lòng được tịnh, ha, mượn cảnh tịnh cho lòng được tịnh, tức là chúng ta mượn cảnh tịnh để mình tu, để luyện cái tâm mình cho lần lần được tịnh. Ở tại gia tại nhà chúng ta là cái nhà phiền não á, thế tục gia là cái nhà đầy phiền não, nhà đầy bất tịnh, hay cái gì là bất tịnh từ cuộc sống bên ngoài và bất tịnh cái tâm hồn của chúng ta nữa. Cuộc sống bên ngoài bất tịnh là gì? Tức là đấu tranh hơn thua, làm ăn cực khổ, rồi phiền não gia đình, vợ chồng, con cái, đó là cái hoàn cảnh cuộc sống bất tịnh. Cái tâm ta bất tịnh là gì? Dục án, rồi là tham sân si, lo lắng, sầu muộn, đó là cái tâm bất tịnh, phải không? Thì ra cái nhà thế gian, cái nhà phiền não. Cho nên từ đó là những người có cái duyên và có cái tâm hướng về sự giải thoát thì dứt khoát các ái đi ra nhập vô vi chi thượng để thù dòng cực chi ân, tức là các cái gia đình phiền não, cái ái là ràng buộc cột trói nơi cái thế tục gia, để chúng ta đi vào cửa đạo để mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo càng sa, làm đệ tử Phật xuất gia tỳ kheo. Nhập vô vi chi thượng tức là gì? Là chúng ta thể nhập vào giáo lý Phật và trong tâm hồn của chúng ta, là xuyên học pháp Phật, thì trì giới Phật dạy đó. Vậy là chúng ta gần là đắc đạo, thù dụng cực chi ân, chừng đó chúng ta mới được đáp lại công ơn của cha mẹ hiện tại và cha mẹ quá khứ vừa đời kiếp, tức là phổ tế chúng sinh, gọi là độ cha mẹ mình đó vậy. Vì trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới có nói rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra, cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình hết, phải không? Thế như vậy, cho nên là người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, từ quá khứ rồi đời kiếp. Bây giờ mang thân ở trong vòng luân hồi, chúng ta không biết đây là cha mẹ ông bà cuối cùng nữa, mà là người dân khác họ, chứ thật sự là bà con dòng họ cha mẹ ông bà quá khứ không. Cho nên bổn phận chúng ta không phải độ cha mẹ hiện tại mà thôi, mà phải độ cha mẹ từ quá khứ vô đường kiếp nữa, đó là chúng sinh Phật tử. Thế như vậy, cho nên chúng ta phải xuất gia mới thù dòng cực chi ân được. Thế còn tại gia là chúng ta chỉ là gì? Chỉ đền ơn cha mẹ có hai người ở cuộc đời sanh thân chúng ta kiếp sống năm nay mà thôi. Thế còn những cha mẹ quá khứ thì người tại gia không bao giờ độ được, mà muốn độ được phải xuất gia, mà muốn xuất gia phải hy sinh cái tình thương riêng là các ái, phải không? Các ái mới đi gia được, họ các ái đâu đi gia, nó như vậy, nó xuất gia nó từ bỏ trước mắt gia đình, không còn liên hệ gì nữa. Nên nhiều khi người rồi chúng tôi nói vui vui với quý vị đó, chúng ta xuất gia rồi mà chúng ta còn nói đó là bà xã tôi, đó là con tôi là không được rồi, tại vì cắt đứt đó nó còn là của tôi đó, giờ mình trả lại cho họ là của người đời rồi. Giao nó đó là bà xã của tôi rồi nghe, đó là con của tôi đó nghe, cái là mà còn giữ lại trong lòng rồi, phải không quý ông cụ? Đúng không? Thôi như vậy đó, thành ra là phải cắt bỏ, như vậy mới là cắt dứt khoát. Như vậy, cái lâu lâu đó hòa thượng ơi, cái con về nó thăm bà xã con bữa này, nó đi tu tội nghiệp bả nhà cứ khổ quá. Phải không? Nói câu đó tức là gì? Tức là chúng ta còn tình thương riêng rồi, phải không? Các ái đi ra là dứt bỏ rồi, bây giờ lâu còn nhớ nữa, dùng danh từ là bà xã hay là vợ con hay là gì đó, hay là bà nhà gì đó, về thăm cổ một chút. Tránh tránh danh từ về thăm cổ, phải không? Là thăm mấy đứa nhỏ, không nói thăm con, thăm mấy đứa nhỏ. Bây giờ chúng ta động lòng rồi, phải không? Đó như vậy, thành ra là cắt chưa hết, cắt chưa hết, cho nên cắt chưa hết thì ngồi có uống yên. Ngồi ở chùa trong kiết hạn ăn cư mà nhớ ở nhà không chết rồi. Ở chùa chúng ta là công vua mấy sáng mà buông ra rồi tối ngồi một mình á, thì nhớ ở nhà tổng nghiệp giờ này biết ở nhà nó làm sao nữa à. Thấy khổ không? Đó, về tâm lý chung mà, phải không quý vị? Đó là gì? Là tâm phàm ta còn bị kẹt. như vậy. Cho nên phải là dứt khoát mới được, mà dứt khoát tâm y mới tu được, à, ăn cơm là nó tinh thí mới trâu được, cho nên nó ngàn ngàn cổ hoài nó khổ lắm nó như vậy. Thì cái công đức chúng ta đó nó không được phát triển nó như vậy. Cho nên là căn ái đi ra nhập vô vi chi thượng được, và có thể nhập kinh tạng được, phải không? À, trí huệ mới như hải nó phát sanh, từ đó chúng ta mới phổ tế quần sinh, đó là hoàng pháp lợi sanh. Cho nên khi chúng ta thọ giới thì chúng ta phát nguyện rằng gì, là thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sinh mà, thấy không? Trên này cầu đạo vô thượng bồ đề là quả diệu Phật, ở dưới thì hoàng pháp lợi sinh cho tế độ hàng linh, thế như vậy. Mà muốn vậy chúng ta phải làm gì? Tỳ kheo mà là cắt hết mọi duyên ràng buộc cuộc đời, thế như vậy, tập cho nó quen. Mới thì chúng ta hay còn nhớ còn thương ha, thì biết là thôi coi như là chúng sinh chung thôi, như vậy chúng ta an tâm là chúng ta lo tu được và phát triển cái sự học để thâm nhập kinh tạng, phát triển cái sự tu để phát triển cái là cái trí tuệ của chúng ta, trên đó có khả năng để phổ thế quần sinh. Và phần này chút nữa chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần chót cái câu này trong bài hôm nay. Thế thì trở lại vấn đề thánh tiên thánh dựng tùng lâm bài kỹ cương, à cái lý tiếp theo bài kỹ cương, tiên thánh dựng tùng lâm phết bài kỹ cương. Kỹ cương là gì quý vị? Tức là luôn à, là nguyên tắc sống ở nơi cái bổn tự đó à, thì như thanh quy của Bách Trường chúng ta có những cái điều kiện để cho tăng chúng ở trong chùa phải sống đúng theo cái thanh quy đó, thì chúng ta đã thông qua hiểu rõ rồi, thì ở chùa ta phải sống làm sao ha, chú dạ luân thời đừng có quay nghi đạo đức của người xuất gia, khởi đầu là sa di phải làm gì, à, sa di phải làm tròn bổn phận người sa di, tư cách của sa di như thế nào, à, rồi sau này chúng ta mới được thọ giới tỳ kheo, rồi thọ giới tỳ kheo phải sống với thầy ra sao, rồi cuối cùng chúng ta mới được ra đi, là bây giờ bắt đầu chúng ta làm đạo ở như vậy. À, thành ra là ra đi giống như ở ngoài đời thế gian mà lập gia đình đó quý vị, cưới vợ có chồng rồi là sống riêng rồi, cha mẹ không còn trách nhiệm nữa. Còn sa di và 5 năm tỳ kheo lúc đầu là thầy bổn sư còn trách nhiệm, tại vì còn theo thầy. Luôn là chúng ta khi thọ tỳ kheo rồi phải theo thầy là 2 năm hoặc 5 năm. Đặng mà thầy dạy bảo cho mình cái nguyên tắc cách sống của tỳ kheo, quen rồi thầy coi được rồi, chúng ta bắt đầu mình tách rời thầy sống một mình. Đó bây giờ tự chịu trách nhiệm lấy đó là cái nguyên tắc. Còn bây giờ chúng ta thấy đa số thời gian mình tiến bộ là cái gì cũng tự làm không. Thọ tâm thì thọ tỳ kheo rồi tách ra liền sống riêng. Đó, để mình làm như thế riêng, có chỗ riêng đó, rồi tiền chùa gì để lãnh làm trụ trì, à, rồi là chúng ta phát triển theo cái ý riêng của mình. Cho nên cái tình thầy trò hàng ngày nó gặp lợi làm đi nó như vậy, rồi mình sống riêng một mình á thì là không ai dòm ngó cho mình hết, cho nên mình tự do như vậy. Đa số tuổi trẻ chúng ta thấy rõ ha, giờ đa số thích sống riêng, à, giờ tự do. Mà tự do rồi thì chúng ta sẽ dướng mắt nhiều cái mà không có ai mà góp ý mình được, cho nên sống chung có lợi lớn quý vị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta pháp luật hòa đó là sống chung để dòm ngó nhau, để mà chăm sóc nhau, góp ý kiến với nhau, xây dựng với nhau để mình sửa đổi. Chứ mình sống riêng mình rồi là họ biết đâu mà để sửa đây, cái lỗi mình không biết, cái sai mình không hay, thì mình có sai có trời không ai thấy mà để sửa mình được. Cho nên cái pháp luật hòa Phật rất là tuyệt vời, bây giờ sống chung như vậy đó chúng ta mới dễ tiến bộ. À, trên ngày xưa là sống cùng giáo hội chung nhau không à, sau này dần dần rồi thì chúng ta mới là chia ra những cái như thế này như thế kia như thế nọ để mà sống riêng, để mà phát triển cái khả năng của mình. Cho nên đây là một cái cũng có cái phát triển của cái tài năng của mình cũng được đi, nhưng mà thiếu sống chung với nhau thì nó mất đi cái sống luật hòa như vậy. Cho nên ai được sống chung trong chúng đông quý vị, chúng ta nên mừng nên vui, chứ đừng nói sống chúng đông rồi bận rộn tu không được. Trong đông chúng nó dễ đụng chạm nhau lắm, nhưng mình nhận được cho mình tu được, đó là tôi rèn cái tâm của mình trong cuộc sống. Cho nên thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, mình hòa với nhau ở chung được, mà không hòa là tách rời ra đi. Thì đó chữ hòa là gì? Chữ hòa là mình cùng đồng với nhau, mà hòa được là tâm mình tốt nó hòa, tâm mình không tốt đâu có hòa, phải không? Thế như vậy tâm không tốt là mình chỏi nhau hòa, à, còn tâm mình tốt thì mình hòa, mà hòa là phải mình khiêm nhường, mình quên mình đi. Đó như vậy đó là mới hòa với những anh em huynh đệ cùng sống chung nhau được. Đó là một cái đức hạnh tốt của một cái người tu sống chung trong luật hòa. À, còn giờ trong chúng mà sợ ta chỉ trích, sợ ta dòm ngó, rồi là sợ phiền phức ta mất tự do đó, ra mình sinh ra riêng ở riêng. Đó như vậy đó. À, nhiều vị ở sống chung được tách ra riêng ở ngoài một mình. Đó như vậy, không trong cái sự kiểm soát của giáo hội, không có trong cái sự là sự dòm ngó của chúng tăng với nhau. Đó như vậy. Cho nên đó là một cái cũng kiên quyết lớn của vị tỳ kheo đó, ham sống một mình. Cho nên cái bài kỹ cương để mà cột trói, để răng chúng ta sống đúng theo lời Phật dạy.
đó, để chúng ta tiến bộ để mà tu giống như là trên á, chứ không phải bức ngạc chúng ta trong cái mất tự do. Đặt danh vị, đặt danh vị tức là gì? Tức là vị này chức vị kia, vị này là chức vị nọ, để làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình với cái điều kiện là vị trụ trì, vị là lãnh đạo đó đã nhìn thấy rõ, biết được người này có khả năng này để giao trách nhiệm này. Đó, như vậy là mình lãnh trách nhiệm rồi, mình phải là lo tròn bổn phận của mình, tức là đặt danh vị đúng chỗ, lựa chọn tăng sĩ có đạo đức gọi là trưởng đạo. Cho nên từng tầng chúng ta suy nghĩ dần dần lớn lên, từ nơi chùa đến giáo hội, địa phương đến trung ương, những vị mà lãnh đạo toàn là vị đạo cao quý trọng không, được tôn sùng từ dưới lần đi lên. Như là chúng ta nhìn thấy trên trung ương giáo hội chúng ta, những vị hòa thượng tôn đức lớn hoặc là hàng lãnh đạo lớn là những bậc đạo cao quý trọng không, chúng ta không bao giờ đặt vấn đề suy nghĩ gì khác hơn được, phải không quý vị? Một ngày nào đó chúng ta cũng lên tranh chức vụ đó đó, quý vị có nghĩ gì không? Bây giờ các vị lớn từ từ là các ngài là sẽ nhập vào niết bàn hết rồi, rồi các vị kế từ từ đi lên, rồi mình cũng từ từ đi lên ngồi mấy chỗ đó, phải không? Như vậy có thể là nghĩ rằng là trong trường hạ chúng ta mang mốt có vị nào chúng ta có thể tiến quá lên dần dần, đến thời gian chúng ta lên trung ương làm việc, đại dần dần thời gian nữa chúng ta biết đâu là vị giáo phẩm của trung ương lớn là sao, phải không? Đó, như vậy đó là cái phước duyên, cái điều kiện và đưa chúng ta đến cái sự thăng hoa cuộc đời, chúng ta được là trong giáo hội kính trọng và đưa chúng ta lên đỉnh cao như vậy. Bây giờ chúng ta thấy như hòa thượng trưởng ban trị sự chúng ta đây, phải không? Đó, ngài là lãnh đạo nhất của tỉnh Đồng Tháp chúng ta. Đó, như vậy là trưởng ban trị sự là quản lý tất cả sinh hoạt ở nơi tỉnh hội của chúng ta, tăng ni trong tỉnh Đồng Tháp này đều được sự chỉ đạo là dạy bảo của hòa thượng chúng ta. Đâu có ai dám bất tuân thượng lệnh đâu, hòa thượng mà quyết định rồi là phải nghe thôi. Ai mà chống chọi hòa thượng là sai đó. Đó, thành ra đó là một cái nguyên tắc sống của người tu chúng ta. Đó, như vậy cho nên phải kính trọng bậc trưởng thượng. Đó, như vậy đó là hàng đạo cao kính trọng. Và sở dĩ mình kính trọng là tại sao? Tại vì mình kém hơn các vị đó về cái đạo đức tu, thời gian tu, sự tích lũy đạo đức, cái đạo nghiệp lâu ngày, lâu tháng, lâu năm của vị tôn đức đó, mình ít giỏi hơn, mình đầy thiền não hơn, đầy cái tội lỗi hơn, cho nên là phải kính trọng các bậc đạo đức hơn. Và như vậy đó là cái nếp sống đạo đức rất là quý của người Phật giáo chúng ta, nhất là người xuất gia. Ở đây chúng tôi xin mở rộng một xíu kể câu chuyện để nghe cho vui. Ngày xưa có nhà vua đó đi trên đường đi du hành, du lý, kinh lý ở phía bên ngoài thành, thì gặp vị tu sĩ đang cất tận trì bình trên đường lộ đó, đang cúi mặt xuống đi âm thầm lặng lẽ để nhận từ bác những miếng cơm và đồ cúng dường của ma gia phá tánh. Thì ông vua này ông cởi trên ngựa ông đi, nhưng mà rồi thì ông gặp người tu sĩ như vậy, ông dừng lại. Tại vì vua thì không có xuống ngựa, cho nên là ngồi trên lưng đó, lưng ngựa đó, ông gỡ cái mão ông ra, là cái nón của nhà vua đó mở ra, và ông dâng đầu ông cúi chào thầy sư. Rồi xong nhà sư bi bước đi rồi mới đậu mão lên, bắt đầu đi tiếp. Thì mỗi lần ông ra đường gặp tu sĩ thì ông kính trọng nghiêng đầu như vậy đó. Thì khi về thì quần thần hợp lại với vua thì phản ứng liền và nói rằng: bệ hạ là cha của muôn dân, tại sao bệ hạ lại nghiêng đầu cúi chào trước người ăn mày ăn xin như vậy? Là chỉ trong nhà sư tiến thất thực đó, phải không? Như vậy đó, cái đó là làm cho mất đi thể diện của nhà vua. Phải như vậy. Thì bây giờ nhà vua mới hỏi rằng: như vậy thì ta cúi đầu trước nhà sư như vậy, người ăn xin như vậy không đúng phải không? Cái đầu của ta có giá trị cao hơn cái nhà sư ăn mày đó phải không? Đó, như vậy thì dùng thần là đúng rồi, vì bệ hạ là bậc cha mẹ, là phụ mẫu chi dân mà, đang đứng trên thiên hạ là cha mẹ của muôn dân, thì cái ông sư đó cũng là người dân thôi, mà người dân để ăn xin đó, mà bệ hạ lại là cúi đầu trước nhà sư như vậy là mất thể diện của nhà vua, không thể chấp nhận được. Thì ông kết luận một câu rằng: như vậy thì cái đầu ta nó giá trị hơn cái đầu của ông nhà sư đó phải không? Thì các ông quan này cũng kết luận rằng vì đầu của thằng là đầu vua. Như vậy nó quý trọng hơn. Ông vua không nói gì hết, ông vua mới làm một cái phương cách để giáo huấn mấy ông quan này. Thì được rồi, bắt đầu thì mà ta sai nhà ngươi là ông quan đại thần ý kiến này, phải chặt đủ 100 cái đầu, tất cả đầu thuốc vật là 99 cái, và một cái đầu của tên tử tù là đầu người ta. Bởi vì đầu người ta quý cái đầu thuốc vật, phải không? Đèn là bán hết cho ta, nấu trong vòng ngày nay khi mặt trời về là cái bán hết 100 cái đầu này, để cái đầu nào còn nhà ngươi phải bị tiêu lộn. Thôi rồi, từ giờ ông quan đại thần bị sai rồi, thành ra bây giờ phải làm theo chiếu chỉ nhà vua, rồi kiếm đầu tép, đầu cua, đầu tôm, đầu cá, đầu chó, đầu heo, đầu gà, đầu vịt, đầu chó, đầu bò, đầu gì đó tùm lum đủ trong cái đầu, rồi để cái mâm cái đầu đi bán, và trong đó chặt cái đầu tên tử tội để trên mâm đầu đi bán. Thế thì đi rao làng cuối họ ai cũng mua hết, nghèo thì mua tép, mua cá, lòng tông, cá rô, cá sặc, khá thì mua đầu vịt, đầu gà, giàu mua đầu trâu, đầu chó, đầu heo. Thấy không? Nhiều bán hết trơn, còn cái đầu người ta không ai mua hết. Đầu người ta không ai mua hết. Ai thấy đầu người ta cũng nhổ nước miếng, người ta kinh biển, người ta chê, người ta hôn thú quá, hôn ghê quá, ghê quá. Tới chiều về mà rao ai mua đầu người ta, còn cái đầu người ta đây. Đầu người ta quý, đầu chó, đầu heo, đầu bò nữa. Đó, rốt cuộc rồi, ai cũng nghe nó cái đầu người ta, đầu bảo không ta dạy hết. À, cuối cùng còn cái đầu người ta đem về. Rồi là đến tấu trình với vua. Kính thưa bệ hạ, tất cả đầu thú vật dù nhỏ dù lớn cũng có người mua hết. À, nghèo thì mua đầu tép, đầu cá, khá thì mua đầu vịt, đầu gà, giàu có thì mua đầu chó, đầu trâu, đầu bò. Còn cái đầu người ta này ông ra ngoài suốt ngày không ai mua hết, giờ thấy đầu người ta là phải ghê tởm và chạy xa đi. À, con không biết tại sao nữa. Đó như vậy thì bệ hạ nói rằng vậy thì đầu kia ăn được, tại sao đầu này ăn không được? Nhà như thế là cái đầu người ta quý hơn hả? À, thì bây giờ bà nhà vua mới kết luận rằng như thế thì cái đầu người ta còn sống thì ai cũng quý cũng trọng, nhưng khi mà cái đầu người ta bị chặt đi rồi thì người ta lại khinh chê còn hơn cái đầu tép, đầu cá, đầu cua, đầu gà, đầu vịt nữa. Vậy thì đầu người ta có xứng đáng hay không, có sử dụng được không, ăn còn không được, xài làm sao mà được. Vậy cái đầu của ta cũng giống như đầu tên tử tội thôi, cũng đầu con người ta. Nhưng mà có cái là ta đậu mặt nhà vua, cho nên ta được làm vua, cái đầu cũng vua. À, nhưng mà cái đầu ta mà chặt đi rồi bán con không ai mua, cũng giống đầu tên tử tội. Có như vậy, vậy ta lấy cái đầu của nhà vua, mà chính ta đây là đầy tham sân si, tội lỗi phiền não. Ta cúi đầu trước nhà sư thanh tịnh, đẹp đẽ như vậy, mà người tốt như vậy, không xứng đáng hay sao? Mà các ngươi lại còn ý kiến với ta nữa. Như vậy, bây giờ nhà vua mới quyết định rằng từ đây về sau tất cả là từ quan chức dân ra đường gặp nhà sư không cúi đầu ta sẽ chặt đầu. Từ đây về sau nhà các ông quan đại thần đó và dân giả đều gặp cái nhà sư được kính trọng, tại vì vua kính trọng nhà sư. À, tại vì sao vậy? Tại vì bề ngoài của nhà sư đó tuy nghèo xin ăn qua ngàn, trong cái đầu của nhà sư đó hơn cả ông vua. Tại cái đầu nhà sư đó không có tham sân si tội lỗi, còn đầu ông vua là đây tham sân si tội lỗi chính là ta đó. Thì các ngươi còn hơn ta nữa, phải không? Được các ngài vua đến tính các nhà quan đến tin luôn. À, từ đó về sau không ai dám coi thường các người xuất gia nữa. Thì thế à? Ở thì kể câu chuyện cho vui thôi. Mà chúng ta nói như vậy người đời thế gian họ chịu đâu nghe. Nhưng mà nơi đây á, để nói lên rằng người tu xuất gia nó có những cái đặc biệt như vậy, là người chân tu nó có những cái đặc biệt hơn là người thế gian bình thường, cho nên gọi là phi phàm thoát tục, không phải là người phàm, phải không? Đó, vì thoát đi tất cả cái tập tục, cái chuột đời sống đó, thế tục tầm thường của con người bình thường. Cho nên đây á, khi mà gọi là vị trưởng lão, tức là vị này có cái phi phàm hơn vị tăng bình thường, cho nên được gọi là trưởng lão. Bởi vì cái câu đầu ở Hoàng Long Hoàng Thượng nói rằng chức trưởng lão là đồ chứa được đạo đức, phải không? Khi mà được tôn vinh lên là trưởng lão rồi thì vị này là đầy đủ đạo đức, phải không? Mới được tôn vinh là trưởng lão. Thì thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. Tại sao hôm nay quý vị chúng ta cũng như vậy? Ở trong học chúng á, đang mời mốt mà tới ngày tổng kết đi, quý vị được cái hạng là học hạng nhất, hạng nhất, phải không? Cái gì hạng nhất hết á. Lý do là sao? Tại vì cái chuyên đó quý vị giỏi nhất, cho nên mới được là được hạng nhất, phải không? Mà nếu có hạng nhất là có người hạng bét á, phải không? Ai mà điểm nhỏ nhất là hạng bét. Mà hạng bét tại vì sao? Là làm biết học mới hạng bét. Phải không? Nó như vậy đó. Thật ra là khi mà cuối hạ xong rồi á, mới kết thúc lại ai là hạng nhất, ai hạng nhì, ai hạng ba, phải không? Ai hạng trung bình, rồi mình coi điểm mình cộng lại thấy mình là cái đó yếu, phải không quý vị? À, yếu không phải rồi mắc cỡ là tự ái không, mình biết rồi kỳ sau người ta cố học thêm. Đó, như vậy đơn giản thế thôi. À, già trẻ cũng vậy, tu trước tu sau cũng thế. Nhưng cái điều quan trọng của vị tỳ kheo chúng ta là gì? Là đạo đức. Thì vô học hạ là phải học thôi, nhưng mà đời sống cá nhân chúng ta là ai cũng đều giống nhau cả, là gì? Giữ giới, siêng tu, đang giữ gìn mô phạm đạo đức của vị tỳ kheo. Đó, thì tương lai chúng ta là từ từ sẽ tiến hóa dần dần lên giống như là trưởng lão của chúng ta vậy. Đó là cái thân đầy đạo đức. Đó, cái thân là cái đồ chứa đựng đầy đạo đức. à, vì trong đó giới tốt à, được đáng kính trọng. Cái tâm tốt vì ngày tu lâu là thanh tịnh, cho nên là gọi là đồ chứa đựng đạo đức, đầy đạo đức gọi là trưởng lão. Chứ không phải trưởng lão phải là cái người là tuổi lớn là lâu năm lớn chưa là trưởng lão, đó là cái danh từ suông. Nhưng mà cái chứa đựng bên trong nó xứng đáng gọi là trưởng lão hay không, bởi vì cái này chứ nó như vậy. Cho nên đây chúng tôi đã gửi đến quý vị một cái biện chứng ví dụ qua câu kinh Pháp Cú số 260 như sau. Phật nói rằng không phải là trưởng lão dù cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao xứng danh gọi lão ngu. Phật nói nè, thầy sư quá nói nè. Đây là Phật nói đó. Cái gì cái đó là câu này. Không phải là trưởng lão dù cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao xứng danh gọi lão ngu. Quý vị nghe từ sao không? Lão ngu. Lão ngu là lý do tại sao? Chữ ngu đây là gì quý vị? Là không có trí, phải không? Một người nhà sư mà không có trí là gì? Là không có giới. Dạ, không có tu, phải không? Tại vì mục tiêu lý tưởng của ta đi xuất gia thọ giới tỳ kheo là gì? Để tu thì giải thoát. Đấy, mà tu là phải giữ giới, mà giải thoát là phải có trí, tức là phải có thiền định đạt trí tuệ. Mấy mà đốn phá vô minh hay là đâm phục vô minh là minh sanh thời mới giải thoát, hay gọi là kiến tánh minh tâm, hay là đắc đạo nhập niết bàn giảng sanh cực lạc. Tức là chúng ta không có giới trước, phải ăn thân giới rồi mới là có tâm tu mới đưa đến sự giải thoát được. Ba cái này nó phải liên tục nó phát sanh ra. Thế như vậy chúng ta nhớ là cái câu mà cái bài kinh mà Đức Phật mà giới thiệu cái đoạn ngắn mà chúng tôi lặp lại lần nữa quý vị nghe đó, là buổi sáng tinh sương ở Ấn Độ, là theo cái phong tục Bà La Môn giáo là tất cả tín đồ muốn tiêu hết tội lỗi những thời gian qua thì phải xuống sông Hằng tắm khi mặt trời bình minh chưa ló dạng. Thì ai xuống sông tắm sông rồi đứng lên khỏi dòng nước dòng sông Mâu Ca trong ngày nọ thì bao nhiêu tội thời gian qua bị tiêu hết sạch hết. Bây giờ thấy không? Đó là cái sự tin tưởng nơi kinh của Bà La Môn giáo. Thì bây giờ người Bà La Môn nó sáng sáng đi xuống sông tắm, Đức Phật phía trước, cho nên Đức Phật mới đi bộ tới lui rồi đúng duyên kỳ rồi đã bắt đầu xuống sông tắm. Đức Phật nói này Bà La Môn cư sĩ kia, sáng làm gì mà sáng sáng xuống dòng sông này vậy? Phật biết hoặc là bộ hỏi thôi để có lý do Phật giải cho nghe. Thì người Bà La Môn mới nói rằng này Cồ Đàm, ông không biết sao, bởi vì họ là ngoại đạo mà, đâu phải như mình là Bạch Đức Thế Tôn kêu nghe đích danh là họ Đức Phật là ngày Cồ Đàm, không biết sao à, dòng sông này là dòng sông linh thiêng theo kinh Tại Đàm của chúng tôi chỉ dạy. Dòng sông này chảy từ cõi trời Đại Mạc Thiên, Đại Mạc Thiên Dương là trời thứ 9 đó vậy, là cảnh trời cao nhất của sơ thiền, là cộng thêm dục giới 6 nữa là thành 9, phải không? Đó, từ cõi trời thứ 9 đó mà chảy xuyên qua cái cõi không gian này đến đỉnh núi Everest, tạo thành cái dòng suối, tạo thành cái dòng sông này đây. Như vậy thì dòng sông này từ cõi trời Đại Phạm Thiên Dương chảy xuống trên dòng sông rất linh thiêng. Ai mà sáng tắm cái dòng sông này tất nhiên sẽ hết tội. Như vậy á, bây giờ là niềm tin mà. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng này Bà La Môn, nghe ta hỏi và trả lời trung thực, tội từ đâu sanh? Tội có phải từ miệng sanh không? Ở đó không phải. Tội từ đâu sanh? Có phải từ thân sanh không? Không phải. Và tội từ đâu sanh? À, thì Bà La Môn trả lời rằng tội từ ý sanh. À, vậy thì bây giờ Đức Phật nói rằng nếu mà tội từ ý sanh, ý nó nằm bên trong cái thân này, như vậy thì dòng sông này, nước dòng sông này có giá trị gì? Có phải chăng nó chỉ rửa sạch cái miệng nhơ của nhà ngươi? Có phải chăng nó rửa sạch cái thân nhơ của nhà ngươi? Chứ làm sao mà rửa sạch được cái tội lỗi nhơ từ trong ý của nhà ngươi được? À, bây giờ nói tới đây rồi thì Bà La Môn kia sáng tâm lên rồi, chỉ ngày luận biện dẫn chứng rất là chính xác. Cho nên là Bà La Môn này nghe tới đâu thấu tới đó. Bây giờ không còn là kênh kênh kiểu kiểu dưới Thế Tôn ta nữa, mà quỳ xuống Đức Phật liền, không thèm tắm nữa mà bước lên quỳ xuống cho Thế Tôn, kính bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ bạch Thế Tôn à, xin ngài chỉ dạy cho con cái cách nào để mà rửa sạch tội lỗi từ cái ý này. Đức Phật rằng này Bà La Môn, hãy lắng nghe ta dạy. Muốn rửa sạch tội lỗi từ ý này, mười phương chư Phật đều dạy như nhau, phải dùng ba thứ nước theo thứ tự và không có nước thứ tư. Một là nước giới, hai là nước định, ba là nước tuệ. À, ba thứ nước này sẽ từ từ rửa sạch tội lỗi từ ý của nhà ngươi. Thì Bà La Môn cư sĩ nghe rồi là thấu liền, quỳ xuống lại Đức Phật và bắt đầu xin quy y làm đệ tử cư sĩ Đức Thế Tôn. À, bạch Đức Thế Tôn, con thấu hiểu rồi, xin Ngài hãy cho con quy y làm đệ tử cư sĩ của Ngài. Hết chuyện.
Bây giờ bạn thấy rõ chưa? Cái điều Đức Phật đó rất là đơn giản, biện chứng là chính xác. Thế cho nên là người cư sĩ này nghe giác ngộ liền. Tội không phải từ miệng, tội không phải từ thân, thế mà dùng cái nước bên ngoài mà rửa sao sạch được. Tội từ ý là phải dùng cái gì? Cái tu đó. Mà tu mà tu gì? Chứng là phải tu, tu giới là tu thân. Tu giới là tu thân, tu thân tu miệng đó, đó là bên ngoài. Cho nên các bạn trên lõi cây với dư học đó, phải không? Cái là giữ giới kiên trì chỉ là vỏ ngoài mà thôi. Vỏ ngoài có thân cây, phải không? Tu thiền định mới là vỏ trong, phải không? Rồi là đạt được cái trí tuệ giải thoát mới là được là giác cây, phải không? Rồi là đạt là đạt được cái gì thiền định mới là được là vỏ trong, phải không? Rồi đạt được cái trí tuệ giải thoát mới là được là giác cây. Rồi đạt được gì là lõi cây, là gì là đạo giải thoát, tức là A-la-hán. Bây giờ nói theo thiền là kiến tánh minh bạch, nói tịnh độ là ngộ tánh bằng A-di-đà là ngộ tánh bằng sanh. Như thế thì chúng ta thấy rằng là một vị là trưởng lão không phải là bạc đầu, không phải là tu lâu, không phải là già đầu bạc mà gọi là trưởng lão. Ở đời thế gian người thế tục phàm phu thì già gọi là lão già, phải không? Là người trưởng lão trong làng, vì già kêu mình trưởng lão trong làng, ông già nhất, ông lớn nhất trong làng kêu là ông lão làng, ông lão làng. Rồi ở trong chùa chúng ta không kêu là lão chùa, lão chùa hay là lão tăng, phải không? Cái gì lão tăng là ông tăng già thì lão tăng là gì? Bây giờ chúng tôi quý vị mai mốt mà già đâu kêu lão tăng, lão tăng là ông thầy già, phải không? Ở đây gọi là trưởng lão, trưởng là bậc trưởng thượng. Chữ trưởng này có nhiều vấn đề quan trọng, phải không? Tức là trưởng dưỡng đạo đức đạo tâm, là lớn mạnh hơn cả, gọi là trưởng. Và như vậy tuổi lớn nè, đạo đức là thâm sâu nè, được kính phục tôn trọng, gọi là trưởng lão, chứ không phải là bắt đầu già gọi là trưởng lão. Quý vị thấy rõ chưa? Nói như vậy cho nên năm mai mốt quý vị mà muốn làm trưởng lão á, quý vị phải như vậy. Nói như vậy là chúng ta muốn được là tấn phong trưởng lão á, chúng ta phải như vậy là mới xứng danh trưởng lão, chứ không phải già già trưởng lão, già già trưởng lão. Chúng ta thấy nhiều quý vị mà tu với nhau mà gọi cái câu một cái vẻ nó hơi giận chơi chơi không vậy, nó mai mỉa nhau thấy mắc cỡ cũng chết rồi. Mình nhỏ xíu gặp mình nó kêu hòa thượng, mà nhỏ xíu kêu hòa thượng, kêu giỡn kêu chơi. Rồi là mình mới dài cái kêu trưởng lão, trưởng lão kêu giảm ham được không đúng. Và chừng nào được tấn phong đàng hoàng nó kêu, mà chưa tấn phong đầu được kêu vậy mai mỉa người ta kêu rồi. Bây giờ quý thầy mới vô tu đó là kêu là hòa thượng, phải không? Học hay xã giao thì cũng được, nhưng mà nó cái kỳ quá, người ta nhổ phải cái gì nhỏ cái kỳ lắm. Khi nào tấn phong xong hãy kêu, chưa tấn phong thì đừng kêu. Đó như vậy đó. Thành ra nơi đây nếu mà trường hợp như một ngày nào đó chúng ta được già đạo đức tôn trọng, trên đó tự nhiên là giáo hội sẽ là những người tu đó thấy biết rõ được cùng nhau là phong chúng ta là tên tức là trường lão. Hiểu thấy không? Cái gì muốn vậy mới tu rồi, tu tới đầu bạc luôn nha, đừng tu nữa chừng nghĩ tu đầu bạc luôn. Đạo cao đức trọng xưng danh trường lão. Ta lặp lại câu pháp cú này: không phải là trưởng lão, dầu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao xưng danh gọi lão ngu. Lão ngu là người không có tu gì hết. Chỉ có ở chùa lâu năm thôi, già thôi, chứ là trí tuệ không có. Bởi vì là kinh pháp không thông, đạo tu không có, giới luật thì không tròn, thì đâu xưng danh gọi là trưởng lão. Mà giới luật không tròn là chúng ta phạm sai nhiều, phải không? Là không giữ giới. Vậy là vỏ cây chúng ta không tròn, phải không? Tại như vậy đó, vỏ không tròn, và vỏ không tròn thì thiền định đâu sanh, và thiền định không sanh thì tuệ đâu có được. Vậy thấy không? Vậy thì ba cái điều này là chúng ta kém hết đó. Vậy gì là chúng ta không có lý tưởng chuyên để hướng về giải thoát. Tại như vậy cho nên đây gọi là gì? Là lão ngu. Là lão ngu. Chúng ta thấy Đức Phật dùng danh từ này rất là đặc biệt nha. Rồi chỉ ngay người tu xuất gia chúng ta đó, muốn được là lão trí, được trưởng lão là phải chứa đầy đạo đức. Tại như vậy đó là cái câu kinh pháp cú Phật dạy nhắc nhở chúng ta. Câu văn tiếp theo: trưởng lão phải thực hành đạo đức, không phải là tạm trọng cho tên ấy mà thôi. Câu này có hai vế. Vế thứ nhất là trưởng lão là phải thực hành đạo đức. Thì chúng ta thấy là nếu được trưởng lão là người là phải thực hành đạo đức mới được gọi là trưởng lão, phải không? Là giờ thầy tu lâu năm, tùy theo lâu năm là kết tụ nhiều công đức đạo đức tu hành, gương mẫu trong hàng tăng chúng kính trọng, cho nên gọi là trưởng lão là có đạo đức, phải không? Trưởng lão phải là phải thực hành đạo đức. Phải thực hành đạo đức nghĩa là gì? Là đã thực hành giới, đã thực hành tu, đã có trí tuệ, và là mô phạm của hạng là tứ chúng. Như vậy gọi là trưởng lão. Vế thứ hai là không phải là tạm trộn cái tên ấy mà thôi. Không phải là tạm trộn cái tên mà thôi. Quý vị nghe thấy dùng danh từ tạm trộn không? Trộn lại các cái tên để tự xưng. Tự xưng là trưởng lão. Thật sự mình không có xứng đáng tư cách là trưởng lão. Phải không quý vị? Nó như vậy đó, nó rất khổ chứ. Nó như vậy, thành ra nơi đây Đức Phật dạy chúng ta, ở xin lỗi là tổ sư dạy chúng ta nơi đây là trưởng lão phải có xứng danh. Từ đã quá khứ đã là đạo đức tốt, đã có tu giỏi và được tôn xưng gọi là trưởng lão. Còn bây giờ già là tự xưng là trưởng lão thì là không đúng. Là như vậy là không đầy đủ. Cho nên không phải là tạm trộn cái tên ấy mà thôi. Thì chúng ta cũng dẫn chứng cái câu Kinh Pháp Cú này để làm sáng tỏ ý nghĩa của Hoàng Long Hòa Thượng. Kinh Pháp Cú 261 Phật dạy rằng: ai chân thật đúng pháp, không hay biết chế phục, bậc trí không cấu quế, mới xứng danh trưởng lão. Thì thấy không? Vậy đây xứng danh trưởng lão Phật dạy như thế nào đây? Là ai chân thật đúng pháp. Sự chân thật là gì? Là người chân tu, là người sống thật thà, người chân tu. Quý vị thấy là người mà xuất gia chúng ta mà giữ giới và thiền định thì người này có giả dối không? Người này có cái gì sai lầm về cái phạm hạnh là mô phạm của xuất gia không? Không, đây là người chân sống chân thật, người là người chân tu, quyết chí tu để cầu giải thoát. Cho nên là người sống chân thật và người sống chân là người chân tu. Cho nên cái căn bản của người tu chúng ta là phải sống chân thật. Mà sống chân thật thì nghịch cái gì? Là sống dối trá. Như vậy nếu nghịch trên vấn đề mà tu chúng ta đều là dối, đều là dối. Bởi như vậy cho nên là cái câu này Đức Phật cũng là để trắc nghiệm, nhắc nhở lại cái lòng vị tỳ kheo của chúng ta để nhìn thấu rõ lại mình coi mình phải là người sống chân thật hay không, hay là sống giả dối, phải không? Đó, mình phải là người chân tu hay không, hay là mình là không phải thật sự người chân tu. Bởi như vậy nếu mà chúng ta là sống không chân thật, mình là người phải là chân tu, thì là chúng ta là luôn luôn phí phạm gì giới vì ham muốn riêng của mình để thỏa mãn và không chịu tinh tấn cố gắng thiền định tu hành. Cho nên là cái an lạc tâm của ta không có, mà tham sân si phiền não càng ngày càng dày thêm, càng dày thêm. Đó như vậy. Vậy thì cái sự chân thật sống không có, sự chân tu không có, thì làm sao đưa chúng ta đến gọi là gì? Tương lai là trưởng lão được. Bây giờ thấy rõ chưa đó? Phải không? Đó là chúng ta xét lại mình đó. Đó như vậy. Cho nên đây cái câu Kinh Pháp Cú này Đức Phật nhắc nhở lại ngay về tỳ kheo chúng ta: ai chân thật đúng pháp, không hay biết chế được. Vậy thì không hay biết chế ngự. Cái chữ không hay đây là gì? Tức là biết là quên cả thân mình và quên cả những cố chấp ở trong tâm của chúng ta là không hay. Phải không? Đây vậy, là không hay. Vậy thì với cái thân chúng ta là tứ đại gia không, mượn tạm thân này để sống tu thôi. Đó như vậy, cho nên là không tham mong cầu lợi dưỡng. Phải không? Rồi thấy rằng cái hai thứ hai là gì? Là những cái gì xưa nay là cố chấp ở trong tâm chúng ta phải buông bỏ đi. Đó như vậy, ngoài buông trong buông là không hay biết chế phục. À, cái vế thứ hai coi là biết chế phục, tức là dù cho đi theo chúng ta mình cũng có chí tu quyết tu, nhưng mà nghiệp tập khí chúng ta vẫn còn, tánh phàm phu chúng ta vẫn còn. Phải như vậy, mình là tu sĩ là tập tu mà, phải vô làm thầy tu rồi làm còn giống một Phật liền đâu. Có người ở ngoài đó là đi xuất gia không đi được thôi, hãy đi phải giống thánh mới được, đã cạo đầu rồi phải giống thánh mới được, chứ mà còn chút xíu phàm phu người ta không chịu. Vậy nghĩa là người ta nó bắt buộc mình như vậy đó. Cho nên mình đã chút xíu sai phạm gì đó, họ bắt lỗi mình liền. Nó như vậy đó, họ đâu có nghĩ rằng là một vị xuất gia là tu sĩ thôi. Tu sĩ là người đang tập tu, đâu phải đổi giới tỳ kheo rồi mình đắc giới liền mình được được là tròn vẹn giới liền đâu. Chúng ta phải tập giữ lần lần, do tu tập giữ lần, cho nên cái gì dễ thì mình giữ được, cái nào khó nhiều khi mình bị phạm, nhưng khi phạm sai rồi mình biết sửa, biết sám hối, và khi sám hối sửa rồi là mình hết tội rồi, phải không vậy? Nhưng người ngoài họ biết mình hết tội, họ đâu biết mình sám hối đâu, họ vẫn nhìn cái quá khứ của mình, họ nói hoài. Phải không? Cho nên đó, thế gian dụng tướng, Phật ngài dụng tâm. Thế gian nhìn tướng của mình ở ngoài họ nói, họ trách, họ nói là họ nói khen, là họ nói chê. Còn Phật thì dùng cái tâm của mình, dùng cái tâm, cái lòng chân thành của mình. Cho nên bên ngoài Phật không quan trọng. Phải như vậy. Cho nên là cái giới mà chúng ta học như là Thượng Tọa Thiện Hảo dạy quý vị mà nghe đó, thì chúng ta nghiên cứu á, giới có khai giá trị phạm danh chủng tánh tướng đàng hoàng. Phải như vậy, người đời nó biết mà chấp theo cái văn, chấp cái tướng mà không à, đâu biết là bởi tỳ kheo đó ta muốn làm gì đó ta đã khai rồi, ta khai bạch Phật à, bạch chúng ta khai giới phương tiện nó làm rồi. Phải như vậy, mà khai rồi thì họ đâu có lỗi, xong rồi họ đóng lại là giá, đóng lên ra họ vẫn là thanh tịnh giới, đâu có phạm đâu. À, còn khi nào mình cố tình về ham muốn riêng cá nhân mình và cố ý thì là phạm. À, như vậy đó là phạm. Còn trì là bất cứ hoàn cảnh nào bị giữ đó, khai giá trì phạm nó rõ ràng. Người thế gian nhất là cư sĩ họ không biết, hay là người ngoại đạo họ không ưa mình, họ chỉ nhìn thành tướng mình họ cố chấp thôi. Đó như vậy, cho nên đó là cái sai. Đó như vậy, cho nên đây trở lại vấn đề của chúng ta, Phật dạy rằng ai chân Phật đúng pháp, không hay biết chế phục để biết khắc phục cái lòng ham muốn của chúng ta trong mọi lĩnh vực, để mà gì, để là nhẹ nhàng, để là an phận, để mà yên tâm, là dễ tu, là dễ thành công. Đó như vậy, bậc trí không có quế, câu thứ ba này để là minh xác là vấn đề trên. Bậc trí không có quế, người trí là người tu chúng ta là không có quế. Không có quế là gì? Bởi vậy là không có là hợp chung lại những cái là cái dơ, là cái quế là dơ, cấu là hợp lại, cấu quế là cái dơ, là trong tâm của chúng ta nó hợp lại là cái nghiệp, nghiệp của phàm phu, nghiệp của phàm phu. Thế như vậy ai mà không có nghiệp phàm phu quý vị, mà chúng ta có nghiệp từ quá khứ rất là nặng nề, là tập khí phiền não. Bây giờ mình xuất gia vô mình tu là nhờ giữ giới nè, hạn chế dừng lại, không tạo nghiệp thêm nữa, rồi thiền định công phu để thanh lọc, dần dần tập khí nó từ từ nó tiêu tiêu lần lần đi, là nhờ thiền định nhiều đó. Quý vị ai mà tu thiền định nhiều quý vị thấy á, cái tâm mình thơ thới vô lắm quý vị, đúng không? Quý vị mà thường công phu ngồi thiền nhiều, niệm Phật nhiều đó, công phu nhiều mình ngầu lại lắng động tâm tư mình nhiều, cho nên giờ phút này nó mình tâu mòn cái phiền não mình nhiều hơn, giống như mình mài dao. Ai mà xuyên mài dao từ từ cái này là xét nó rớt rớt từ từ cái giờ nó bén bén mà đá nó mòn 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 đi, rồi khéo mài mà xuyên mài, khéo mài mà xuyên mài nữa thì dao nó mau bén, tức là xuyên tu khéo tu thì nó sớm được thành công. Bởi như vậy cho nên tất cả đều phải nhờ sự năng nổ trở về tu luyện tâm hồn của chúng ta, là mức độ thứ hai, cái nước thứ hai để tưới tắt đi cái tội và rửa sạch cái tội lỗi tự ý của mình, là thiền định, là xuyên tu thiền định. Bởi như vậy từ đó mới sanh ra trí huệ được. Cho nên là Đức Tổ Sư có nói câu rằng là do giới sanh định, định năng phát huệ, huệ năng minh tâm, minh tâm kiến tánh là thành Phật. Xưa nay thành Phật Thánh đều cơ bản ở giới hết. Có gì thấy không? Giới như là để phân biệt nẻo tránh đường tà, giới có sự phân biệt ăn vui và ở định, giới đem lại sự ăn vui hòa hảo. Có như vậy giới như là mặt đất để nuôi dưỡng sự sống của muôn loài. Có như vậy cho nên là giới cái khuôn hình của cái trống để bảo thủ tiếng đàm mầm thanh tao của nó. Vậy thì mọi người thấy như quý vị thấy như cái trống bát nhã chúng ta trên cái điện đó, phải không? Nếu mà nó căng thật thẳng và đóng thật kín thì tiếng nó căng thùng thùng thùng, phải không? Còn nếu mà căng nó dùng dùng mà nó hơi hở đánh thì bạch 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 đâu có chính xác là cái tiếng của cái trống. Và như vậy thành ra là cái giới mà chúng ta trọn vẹn đầy đủ, giống như là gì, mình căng cái mặt trống tâm của mình và đóng đinh thật chặt, cho nên tiếng mình đánh ra đó nó nghe rất là hay. Đó như vậy cho nên mà giới mà giữ được trong sạch tốt tương đấu, chúng ta ngồi tu nó yên lắm quý vị, mà thoải mái ngồi lại không có mặc cảm gì hết á. Quý vị mà có gì rồi mà chưa sám hối, mà chưa cởi mở được đó, ngồi cái tâm không nghĩ ra dứt người tu cũng được. Đó như vậy đó, ví dụ bây giờ Phật tử mình là lễ bái, mình cung kính tôn trọng mình dữ lắm, chứ mình cảm thấy tâm không yên, phải không? Họ không biết mình, họ mới lại mình, cho biết mình thôi tránh xa 10 cây số. Phải quý vị, nói như vậy. Cho nên người xưa có nói câu rằng đó là khi mà người ta là lại ta tôn trọng mình thì mình phải trả, mình phải tự nhận ra tại họ không biết tôi, họ mới kính trọng tôi, cho họ biết tôi rồi họ sẽ không dám lại gần tôi đâu. Tại vì thầm kín bên trong mình có nhiều cái xấu mà họ không biết, nhưng mà tướng giác bên mà có cái mình rất đẹp là người ta cung kính, người ta tôn trọng, người ta khen tặng mình. Đó như vậy thành ra là đó là người trí biết xét lại mình. Đó như vậy cho nên lúc nào như vậy, người xuất gia chúng ta phải nhìn ngó lại mình trong cuộc sống, là biết có tỉnh giác thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên là cái cấu quế từ từ được loại trừ. Nên câu thứ ba trình pháp cú 264 này Phật dạy bậc trí không cấu quế. Người trí và người giải thoát chúng ta mà tu lâu năm rồi từ từ đó nó dẹp sạch dần dần, không cấu quế. Đây là không cấu quế, bậc trí không cấu quế. Còn chúng ta bây giờ là còn cấu quế, có cấu quế, có nhiều khi thêm cấu quế. Vậy là xứng danh bậc trí chưa? Chưa quý vị. Bây giờ mình chưa phải xứng danh bậc trí được, mình đang tập tu từ từ để phát triển cái trí từ từ. Bây giờ chúng ta cái trí mình là trí giai mượn của Phật, của tổ và của bậc thầy của mình, của bạn đồng tu, để đem lại cái kinh nghiệm để mình thực hành, để từ từ phát sinh cái trí của mình dần dần sanh ra, là nhờ thiền định công phu tu. Bậc trí không có quế là bậc trí thì không còn ô nhiễm, mới xứng danh trưởng lão. Câu thứ tư của kinh Pháp Cú này, mới xứng danh trưởng lão. Bây giờ hết có quế rồi thì mới xứng danh trưởng lão được, chứ mà còn có quế thì chỉ có xứng danh trưởng lão. Ông sư này gọi là trưởng lão được không? ông già mớm nè, ở đây là thầy già nhất phải quý vị. À, ông sư chúng ta ngồi trước nè, phải ông già nhất, có phải là trưởng lão không? Ở đây mà ngồi trong trường hải chúng ta đây là ông này là ông sư là già nhất nè, phải không? Vậy là kêu trưởng lão được không? Không dám nhận, không nhận, không nhận là tới số ông. Không phải vậy, mình không kêu ông nữa, phải không? Ta già, đây là già thôi, là lão già, phải không? Chứ không phải là tăng già, chứ không phải là kêu là trưởng lão được. Như vậy thì là trưởng lão là cái đồ chứa đựng đạo đức, là cái thân sống, cuộc sống của ông sư già này đầy đạo đức đáng kính trọng, đang là phải có đạo đức tu. Đó là hết câu quế rồi. Hết câu quế đồng nghĩa là gì? Tâm thanh tịnh. À, như vậy đó là câu kinh Pháp Cú 261. Ai chân thật đúng pháp, không hay biết chế phục, bậc trí không cố quế, mới xưng danh trưởng lão. Đó là câu Pháp Cú 261. Tiếp theo cái chánh văn tiếp theo: Từ Minh Tiên Sư thường nói. Bây giờ Hoàng Long Hòa Thượng mới giới thiệu đến Từ Minh Tiên Sư. Từ Minh Tiên Sư thường nói: Cùng với những vị dữ đạo chết nơi gò đống hang hóc. À, chúng ta ngắt ngang cái khoảng này đi. Thì Từ Minh Tiên Sư Hòa Thượng nói rằng, đây là dẫn chứng cái lời cổ đức trước mà Hòa Long Tiên Sư là người bây giờ dẫn chứng Từ Minh Tiên Sư, tức là người đã lâu đời rồi, đã qua đời rồi, đầy đạo cao đức trọng. Lời nói của Ngài là bây giờ Ngài dẫn chứng cùng với những vị giữ đạo chết nơi gò đống hang hóc. Người giữ đạo mà chết nơi gò đống hang hóc, ở đây dùng cái từ ở đây á, và cái địa dư, cái nơi tu của vị tỳ kheo này. Quý vị thấy là người giữ đạo mà ở nơi gò đống hang hóc, thì nghĩa là gì? Là ở nơi xa, ở nơi vắng, tu một mình chết đôi luôn. Quý vị thấy tôn trọng gì này không? Quý nhân quý vị, tức là tu tỉnh đó, tức là vị tỳ kheo này là ham tu, quý tu, thích tu, đem pháp tu lãnh hậu được cái tổ thầy của Phật rồi, thì đi lên núi tu, vô cái hang cái động nữa tu, rồi đi ra ngoài chỗ là vắng vẻ ở xa ở đó để mà lo tu, đã như vậy đó, rồi chết đó luôn, đã như vậy, thì nói như vậy, thì như đây là dẫn chứng việc thứ nhất. Câu thứ hai: chẳng bằng hành đạo lãnh chúng nơi tòng lâm. À, vậy thì cái vế tiếp theo là chẳng bằng hành đạo lãnh chúng nơi tùng lâm. Vậy thì hành đạo dẫn chúng nơi tùng lâm là gì quý vị? Tức là vậy là chủ trì, là chủ trì thì chủ trì có thân tu, không phải tu cho riêng mình, mà còn vậy là dẫn giải đồ chúng tu, là nói trong đạo tự, hay là gì, là hoằng pháp lợi sinh, hướng dẫn dạy bảo tín đồ tu, và đem Phật pháp truyền vào trong nhân gian để cho Phật pháp càng ngày càng hưng thịnh. Như vậy thì vị này đó gọi là gì? Là hành đạo lãnh chúng nơi tùng lâm. Vậy thì so với vị trụ trì mà hành đạo dẫn chúng nơi tùng lâm, và người mà vị tu này ở trong hang hóc, ở trong hang động tu, quý vị thấy người nào quý hơn? Tùng lâm quý hơn, phải không? Như vậy tùng lâm quý hơn. Cho nên nơi đây chúng tôi gửi đến quý vị là cái bài phần ví dụ như thế này. Đức Phật nói trong giới bộ chúng ta học đó gì? Tỳ kheo đệ tử Như Lai không phải là con dê câm. Phải quý vị? Tỳ kheo đệ tử Như Lai không phải là con dê câm. Quý vị biết dê câm không? Con dê câm là dê nó không he he, phải không? Và con dê nó me he, nó biết gì được dê cái, phải không? Còn con dê nó không he me, biết dê nào gì được dê cái nữa. Thế như vậy là dê câm. Thì chỉ con dê câm là nói ông mấy ông tỳ kheo tối ngày mà kìm hang hóc chỗ chán tu một mình là thứ nhất. Thứ hai, tối ngày mà tu không biết nói, tỳ kheo không biết nói là quý vị có tỳ kheo gì không? Hả? Không phải, tịnh khẩu. Tịnh khẩu, tịnh khẩu là không biết nói. Cha mẹ sanh đẻ mình ra biết nói, bây giờ mình không thèm nói nữa, đó là không biết nói. Phải không? Như vậy là tối ngày có tịnh khẩu không à? Rồi đã nói mình tu không thèm lã lợi Phật pháp gì hết cho ai cả. Nó như vậy, cho nên là tối ngày cứ đứng thinh hoài, gọi là tịnh khẩu để tu. Nhưng mà nếu tịnh khẩu để tu á, thì mình tu cho riêng mình, không lợi cho ai. Vì đúng không? Nó như vậy đó. Đi lên hang hóc, ở trong núi tu, ra ngoài hòn tu, ở chỗ vắng tu, tu một mình, không tiếp ai hết. Vậy thì đúng không? Đúng mà sai. Đúng mà sao mà nói vậy mới được? Nó đúng mà sai. Đúng là gì? Người này hiếu tu. Hiếu tu hẳn quý vị, người ta không lo tu giải thoát mà tốt chứ có gì đâu. Đúng. Sai là gì? Là tu ích kỷ, tu cho riêng mình, không lợi cho ai cả. Thấy không? Quý vị giàu thì đóng cửa nhà lại ăn một mình, nghèo cái bên kệ mồ họ, tại họ nghiệp tội họ nặng, họ nghèo kệ mồ họ, phải không? Quả báo của họ đó. Nói vậy nghe được không? À, giống kể, thấy không? Giàu mà bỏng xẻng, giàu mà đít rốt, giàu không tình thương, không lòng từ thiện gì hết. Vậy nên người giàu nó có ai khen không? Thế như vậy. Còn bây giờ người kia không giàu lắm, nhưng mà họ sẵn sàng mở hồ bao ra để giúp người khác, phải không? Đó, như vậy là sẵn sàng là làm từ thiện giúp người. Vậy thì người này ta khen không? Khen. Thế như vậy đó. Thành ra bây giờ làm bài hát thì theo ông thì theo là tốt ngày đó tu mình nè à, để mong cầu giải thoát cho mình. Còn tiền theo kia đó làm lợi cho tam bảo, phải không? Đó, mở đạo tràng cho đồ chúng tu à, dạy bảo tuyên lương nhắc nhở sách tánh Phật tử học tu để mà làm càng ngày thêm tiến bộ cho Phật pháp hưng thịnh đạo tràng và chúng sinh được lợi lạc. Như vậy thì tỳ kheo ở tại chùa này đó, là ở Già Lam này, ông tỳ kheo này cực không? Cực, phải không vậy? Mà cực mà họ dám làm. Tại vì sao vậy? Tâm họ lớn, tâm họ lớn, trí họ lớn, phải không? Và cái đạo hạnh họ là mạnh mẽ hơn, họ mới dám làm chuyện này, đúng không? Đó ra là như vậy. Cho nên là chính từ chỗ này, cho nên cổ đức sư mới tán thán và khen ngợi là chẳng bằng hành đạo ở nơi lãnh chúng nơi tộc lâm, còn hơn là giữ đạo mà chết nơi gò đống hang ốc. Đó là hạng tiêu nha bại chủ, thấy không? Hạng tiêu nha bại chủ, mất giống của Phật rồi. Có như vậy, thành ra là không lợi ra cả là của ích kỷ. Quý vị thấy rằng là ta tịnh khẩu là gì? Tịnh khẩu để tu, tịnh khẩu để tu, tịnh khẩu để tu. Cả chỗ vắng một mình mà tu, có nhiều ông sư tịnh khẩu gì? Tịnh khẩu thì không nói, không nói mà cười sặc 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 sặc, phải không? Không nói mà viết tràn ra đại hải, phải không? Làm thơ, làm kệ, viết thuyết pháp rồi cho ta đọc. Cái gì đây có tịnh khẩu không? Tịnh khẩu để tịnh tâm, mà cái giờ tâm nó quá động rồi mà cái miệng không dám nói, tại lỡ thề không dám nói. Vậy thấy không? Quý vị có cái bệnh này không? Quý vị tịnh khẩu là phải ở riêng chỗ nào vắng một mình để mà lo tịnh tâm tu. Chứ mà tịnh khẩu thì tới đi lui này kia, gặp tao chẳng nói chuyện, rồi cứ là gật đầu, ai hỏi gì lấy giấy ra viết là trả lời, người ta hỏi hỏi viết trả lời, thời quá tổ cha nói nữa. Quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta đã giờ học với nhau, chúng tôi nói chuyện quý vị giờ là gần một tiếng mấy đồng hồ rồi, phải không? Thế như vậy. Nhưng mà nếu mà viết á, nãy giờ mà viết á, biết bao dòng vô rồi à, một buổi viết vô rồi, những gì mà chúng tôi nói bây giờ quý vị nghe, phải không? Rồi viết mà chừng gần 3 phút mới xong một cái vấn đề mình nói, là cả một trang giấy rồi. Rồi đưa cho người ta coi, ta đưa người ta coi, ta đọc, người ta suy nghĩ, rồi mình phải chờ người ta trả lời, người ta hỏi cái nữa, mình mới viết thôi nữa mình đưa cho người ta nữa. Vậy thì quý vị lặp lại lặp đi là cái vọng tưởng của mình bao nhiêu lần như vậy. Vậy thì có tĩnh tâm không? Không. Và lỡ người ta nói cái gì mà xúc phạm mình, cái là mình không dám trả lời bằng cái miệng ra, mà không mà như vậy rồi viết gian lại mà chữ lên người ta. Như vậy là có tĩnh tâm không? Không. Đó, người ta sở dĩ tĩnh khẩu là để tránh né sự nói chuyện, để tâm mình được yên, chỉ là phải ở việc làm chỗ nào đó mới tĩnh khẩu được. À, còn đi tới đi lui quan tịnh khẩu là lập dị hình tướng màu mè gạt người ta thôi, thì chúng ta không chấp nhận kiểu tu kiểu này. Thằng tịnh khẩu là vô trong phòng tu đi, tịnh khẩu là vô cấp tu đi, tịnh khẩu lên chân tu đi, chỗ dán ra tu mùn chân dễ. Sao tịnh khẩu là tịnh tâm, sao tịnh khẩu đi tới đi lui là dán là tu dữ lắm. Mấy ông đó không tu chứ, tu tịnh khẩu tu nói chuyện. Phật tử là chấp tướng rồi, nhìn trời ông sư tu dữ lắm nha, có ngày nói chuyện nha, ai ngẫm đi tới đi lui dòm luôn mà không nói, mà cái mắt nói, cái tâm nói. Thì cái đúng không? Rồi chúng tôi thì kinh nghiệm này quá rồi, cho nên tôi kể quý vị nghe thôi. Quý vị sư trẻ trẻ nè, trẻ trẻ sau này hay lập dị lắm. Tôi nói thiệt quý vị nghe, trẻ hay lập dị làm tướng đó lắm. Tại vì mới mà, háo danh. À, làm tướng làm dị cho nó thấy mình là sư trẻ mà tu dữ ta, nghiêm trang tề chỉnh, không nói chuyện nghe. Gặp cô gái tránh nha, chừng 10 năm sau nó sắp lá cà. Nó khổ như vậy đó. Thì đây là chúng ta phải tỉnh giác, học những bài học của Phật nói nè, để mà căng cái lòng mình để tỉnh giác. Thế như vậy, đừng coi thường. À, nhà Từ Minh Tiên Sư nói rằng cùng với những vị đạo chết nơi gò đống hang hốc, chẳng bằng hành đạo lãnh chúng nơi tòng lâm. Câu tiếp theo: như thế chẳng phải khéo giữ chức trưởng lão thì đạo đức của Phật tổ có vậy ư? Vậy thấy không? Vậy thì đạo Phật mà có được như vậy, được là truyền như vậy, được nấu tiệc như tục như vậy, và truyền đạt lại sanh là nhờ gì? Là nhờ các vị đạo đức trưởng lão khéo tu này mà có được, phải không? Nhờ các vị mà chân tu đạo đức trưởng lão nè mới được truyền thừa mạng mặt Như Lai. Đó, như vậy nhờ các vị mà chủ trì lãnh đạo một cái tòng lâm, vừa tu cho mình, vừa là làm mô phạm cho chúng và dẫn dạy đồ chúng trên đường tiến tu, hoằng pháp lợi sinh cho Phật pháp mới lạ được truyền thừa nóng tiếp tục sau này. Đó như vậy, đó là toàn văn của bài hôm nay. Và để dẫn chứng đoạn này, chúng tôi gửi quý vị một cái phần ý nghĩa tiếp theo nữa, là ví dụ như là một vị trụ trì, chúng ta thấy trụ trì là một vị là lãnh đạo một cái ngôi bổn tự hay là tỳ kheo mà trong các bản Bồ Tát, nó khác hơn là vị tỳ kheo mà sống ở rừng núi hang hóc chỗ vắng là tu một mình như này chúng ta học đó. Tỳ kheo trụ trì Bồ Tát ha, tỳ kheo trụ trì gọi là Bồ Tát. Thì tỳ kheo Bồ Tát là có bốn cái pháp hành rất đặc biệt của tỳ kheo trụ trì Bồ Tát. Thì quý vị tự đố vị đó là gì? Thì nó đúng rồi, đó là gì? Bốn gì? Bốn nhiếp pháp, phải không? Đó là tứ nhiếp pháp. Còn tứ nhiếp pháp này chỉ sử dụng cho những vị mà tỳ kheo có tâm Bồ Tát có thực hành được. Còn mà tỳ kheo mà thanh văn, tỳ kheo mà tu một mình á, có làm được không quý vị? Không, chỉ tu một mình đâu có làm được chuyện này đâu. Một là bốn thiên nhiếp, hai đại ngữ nhiếp, ba là gì? Là lợi hành nhiếp, bốn là đồng sự nhiếp. Vậy thì ở cốc, ở am, ở hang, ở đảo một mình có nhiếp ai không? Có nhiếp ai mà lo nhiếp mình không à? Có nhiếp ai đâu à? Bởi vì vậy thì đâu có bố thí cho ai, đâu có mở rộng làm từ thiện để giúp đỡ người nghèo khổ, người xung quanh đâu. Tại vì người này họ đói ha, họ đói mà họ chưa biết đạo, họ đói. Bây giờ mình cho họ, họ có cảm tình với mình, họ thương, họ mến, họ kính mình, bắt đầu á họ mới mến mình, mình mới nói chuyện đạo cho họ nghe. Phải quý vị, đó là bố thí nhiếp, dùng pháp bố thí để nhiếp phục người này về với đạo ở tương lai, đó là nhờ pháp bố thí nhiếp. Thứ hai là ái ngữ nhiếp, là lời nói nhẹ nhàng, nhu nhiếm, dịu dàng, từ bi để mà đưa người ta về với đạo. Chứ bây giờ quý vị nói lời nói nặng nề, lời nói lại cao có, kêu người ta vào đạo người ta giàu không? Không bao giờ phải quý vị. Phải nhu nhiếm, nhẹ nhàng, êm ái, chân thật, từ bi và suy nghĩ có lợi ích. Bây giờ bắt đầu họ mới đến với chúng ta. Đó là gây tình cảm trước bằng lời nói. Hồi nãy là tình cảm bằng gì? Bằng cái sự bố thí. À, có ơn, có nghĩa, có tình, họ đến với mình. Thứ hai là lời nói khéo léo, đưa họ đến với mình là ái ngữ. Thứ ba là lợi hành. Bây giờ đem cái lợi cho họ trước rồi đã. À, người này là ham lợi, vụ lợi, đem cái lợi cho họ cái đã. Từ họ được cái lợi rồi họ mới kính phục mình, họ quý kính mình, họ mến mình, chừng đó mới đến với mình, bắt đầu mình rót đạo đức vào tâm hồn họ. Phải quý vị, cái gì không có tình cảm không quý mình mới, họ mình nói họ mới nghe, chứ họ không thích không ưa gì mình nói họ không dần nghe đâu. Nói như vậy á. À, rồi thứ tư là gì? Là khó, là đồng sự. Đồng sự là cái này là khó. Dù cho mình là tỳ kheo, là người xuất gia rồi, là trụ trì, mình có cái giáo phẩm lớn chăng nữa đi, nhưng mình muốn giáo hóa người khó giáo hóa này, phải không? Thì chúng ta phải đồng sự với họ. Người ta quên cái mất của mình đi, để mình hòa đồng với họ, ngang bằng họ, mới chinh phục được với họ được. Chứ mình dùng cái tư cách riêng của mình đó để ngăn cách với họ, mình là mình không phục họ được đâu, là không nhiếp phục họ được. À, ra nhiều khi tôi nói chuyện với gì không em hòa hảo đó quý vị. À, nhiều khi đó, hồi lúc tôi giảng ở Tâm Nông trên chùa Thầy Hương á, nhiều người đến để mà hay thắc mắc với mình, hỏi những câu gắt gỏng với mình. Thì mấy ông hòa xưa nay là vậy đó, đi tìm đến mấy thầy để hỏi gắt hỏi gỏng không à, bắt lỗi phải đủ thứ đó. Rồi lúc tôi giảng định đông lắm, rồi mấy ông đó bốn năm thanh niên trẻ trẻ, mình thì lớn tuổi là hàng cha của mấy ông nữa, mà mấy ông vô cả mình trên không à, làm như ăn chay trường ngon lắm nữa, phải không? Thì vô cái là chồng mình không thèm chào nữa, chỉ là cúi đầu chào huynh chào huynh. Rồi mấy ông già mà đâu bạc đáng cha mình á, kêu mình huynh huynh không à. Rồi tôi mới hỏi á, tôi nói là ông kêu tôi bằng huynh thì tôi kêu lòng đệ rồi nha. Tại vì huynh là tôi là lớn là anh, tại vì kêu bằng anh tức là mình phải là em, phải không? Tại tôi kêu bằng đệ, nó nói là thầy kêu kỳ cho tôi già rồi, tại sao ông kêu tôi bằng huynh chi vậy, sao kêu tôi bằng thầy? Kêu bằng thầy phải chứ. À, bây giờ nói là không phải, thầy không được, tôi chỉ có một thầy thôi, là đức, là thầy của tôi là Đức Quỳnh Giáo Chủ, không ai là thầy tôi hết á, phải không? À, mấy ông là huynh thôi, kêu bằng huynh cho là dữ lắm rồi. À, rồi tôi mới nói rằng là nếu kêu bằng thầy là nó vô khác, nó vô khác. Tại vì sao vậy? Thì là bằng giáo chủ và bằng cái bằng đức, có chữ đức đứng đầu là đức thầy, chứ kêu bằng thầy là nó vô khác. Nếu kêu bằng thầy thì tôi cũng thầy vậy, tôi thầy chùa, hay là gọi là thầy chùa là mình bị người ta kêu thầy chùa. Ông thầy ở chùa kêu thầy chùa gì đâu, ông thầy ở đình kêu thầy đình, ở miếu kêu thầy miếu, phải không? Còn đây tôi ở chùa cái thầy chùa, nhưng mà người kêu là thầy chùa là người đó không có văn hóa, không có trình độ. Người mà tu mà kêu mà ông sư mà thầy chùa là người đó là vô phép, vô lễ, bất kính. Còn lại kêu là ông thầy, mà tiếng thầy là thầy gì? Là thầy tu, là thầy dạy đạo, có gì đâu. Phải do thầy giáo mới kêu bằng thầy được. phải không? Nó nói thầy này thầy kia thầy này con thầy được, mà tại sao chúng tôi là người tu mà kêu ông thầy không được là tại sao? Phải không? Không lẽ mấy ông thầy nó ngon với thầy tu? Phải không? Nó như vậy. Là tiếng thầy là thầy dạy môn học này môn học kia là thầy dạy học thôi. Chúng tôi là thầy dạy môn học đạo, là kêu thầy tu kêu thầy được chứ. Còn với Đức Quỳnh Giáo Chủ là kêu bằng gì? Là Đức Thầy mới đúng. Tại vì mình là đệ tử là kêu bằng Đức Thầy, phải không? Tuy nhiên mình kêu Đức Phật là Đức Phật, chứ mình kêu Phật không mà nghe không được à? À, mà kêu là Đức Phật, Đức Bổn Sư, phải không? Đức Như Lai, chứ kêu bằng là hai cái tên có tên giống là sao là không được. Đó, có chữ Đức đứng đầu là bậc tôn đức, bậc là đáng kính trọng, bậc giải thoát, bậc là tuyệt vời, đó, bậc thiêng liêng, bậc cao cả. Có chữ Đức đứng đầu làm kinh hồng. Chúng nói chuyện rồi chúng tôi phải là quên mất mình đi, ngồi với họ xuống luôn. Thôi kêu anh em à, thôi anh em ngồi xuống đây tôi nói chuyện cho nghe. Mình quên mất mình là trụ trì luôn, mà bỏ mình luôn cái giảng sư luôn nữa, và bỏ luôn tuổi lớn hơn họ nữa, là ngồi với gạch nói chuyện luôn, ngồi với gạch nói chuyện luôn. Trời, chúng tôi là mắc lỗi vài câu nói quan hồi rồi mấy ông trả lời không được, rồi cuối cùng thì giải thích cho nghe, rồi bắt đầu cái gì nữa không, bắt đầu phải là kêu sư. Bây giờ kêu sư không kêu thầy mà kêu sư. Tôi nói kêu thầy kêu sư, sư thầy cũng vậy thôi, sư là chữ Hán phải không, thầy là chữ Việt cũng là nhà tu thôi, là có gì đâu kêu sư được, kêu thầy cũng được. Thì phải không, thì nó ló cái chỗ vậy là không có trình độ văn hóa, cho nên là chấp nhận sư chứ không chấp nhận kêu thầy. Đó, như vậy đó. Rồi xong cuối ra về rồi mới là chào xá. Bây giờ hết có cung cung tay rồi, bây giờ là chào xá. À, thôi chào sư gì rồi. Những lần sau vô là gặp chào sư, chào sư, chào sư. Vì vậy không? Như vậy đó thầy đó. Thầy có quên mình đi. Cái chuyện là dài dòng lắm quý vị. Nhưng mà thôi, tôi kể ngắn gọn là thôi. Để mình phải dùng pháp là lại vậy, đồng sự là gì là quên mình đi. Quên mình mới hòa đồng người ta được. Thì coi như ngang hàng người ta là mình quên mất cái tư cách phẩm giá của mình đi. Ra đây mình ngang hàng người ta. Để ngồi nói chuyện họ mới chịu nghe. Mà khi họ nghe được mình nói là mới phục mình. Bây giờ ngược lại không mới kính trọng mình lại. À giờ họ mới đến với mình. Cái gì thấy không? Đó là gì? Là phải là dùng pháp là đồng sự nhiên. Thậm chí đến mức độ mình phải dấn thân vào cái việc làm của người ta nữa, để mà giúp đỡ cho người ta. Xong chuyện rồi người ta kính phục mình, làm ăn hơn mình. Đã bây giờ họ đến với mình để nghe pháp. Bây giờ họ làm đệ tử mình. Cái gì thì đúng không? Đấy, như vậy đó là đồng sự rất là khó cái gì. Còn người đời thế gian dễ gì, tư cách người ta đúng là cũng trương lên, ta là giám đốc, ta là quan, ta là như này, ta là vị trí thức, và như vậy đó phải kính trọng ta trước. Như vậy thì mình phải cách xa người ta. À, càng học nhiều, càng tu nhiều thì cái ngã của chúng ta phải từ là càng dơ bớt mới gần được, mới gần tới mọi giới chúng sinh để nhiếp phục họ và đưa họ vào đường đạo của chúng ta được. Thì lúc nào cũng trương cái ngã mà ra ngoài thì ngăn cách dữ lắm quý vị. Là trụ trì như vậy thì không thành công lớn được. Vì vậy đúng không? Bây giờ quý vị làm trụ trì đi. Với đứa học sinh vô quý vị nói chuyện theo kiểu khác, phải không? Đó, rồi mấy người là lớn lớn tuổi nói chuyện kiểu khác, người bình dân nói chuyện kiểu khác, mấy ông già bà già nói chuyện kiểu khác, phải không? Mấy người nghèo vô chùa nói chuyện kiểu khác. Nhưng mà không phải là ngăn cách, mà đều hòa đồng theo từng lớp, phải không? Để cho họ bớt mặc cảm, thì gần gũi với mình và nói chuyện đạo mới nghe được, nó quý kính với mình. Thì vậy đúng không? Đó là cái khó của trụ trì chúng ta. Phải quên mình và khéo léo để ứng dụng trong cái cách sinh hoạt để mà nhiếp phục chúng sinh trở về với mình, quy tâm bảo làm cho đạo tràng hưng thịnh. Và như vậy nó tùy theo trụ trì Bồ Tát hành tứ với pháp độ sinh, bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự được như vậy. Thì cuối cùng thì dẫn chứng cái câu kinh pháp cú này quý vị chúng ta nghe. Câu 264 nói rằng: đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Đây là kinh pháp cú Phật nói để cảnh giác những người tu chúng ta. Không phải ai cạo đầu cũng gọi là sa môn được hết. Không phải là cạo đầu mặc áo nhà tu như gọi là sa môn. Chữ sa môn nó quan trọng. Sa môn là gì? Là hiểm ly, là ly tham, à, là gì? Là tự tại, là giải thoát. Đó là sa môn. Đó là sa môn. Cho nên là khi mà thái tử chúng ta đi dạo bốn cửa thành, cửa thứ tư gặp vị sa môn đi thất tịch trì bình đó quý vị, thấy ông này lạ quá, dừng mới hỏi. Mới sa môn là gì? Samara gọi là sa môn. Mà Samara sa môn là gì? Là hiểm ly, ly tham, là tự tại, là giải thoát. Tức là nhàm chán cuộc sống thế tục, rời xa cuộc sống thế tục, tham là ly tham, tham à, để mà dấn thân về đời tu tìm chân lý. Cho nên là không đắm nhiệm ngũ trần trị lạc nữa, sống thông dong tự tại, à, nhờ như vậy tương lai để được đến sự giải thoát. Giải thoát ngay bây giờ, giờ sống tự tại bây giờ, để tương lai được giải thoát vĩnh viễn. Đó là Samara, hay gọi là sa môn. Đó, vậy mới gọi là sa môn à. Còn nhiều gì cạo đầu trọc bây giờ mới là sa môn. Ngày qua chúng tôi đi giảng ở Vĩnh Long, ở Châu Thành về, dọc đường đi gặp ông sư đó, pháp sĩ, thôi mình bác đi, đi lĩnh thực lĩnh thực đi tác công nghiệp đó nha, nắng trăng trang mà đầu trời đầu trần chân không á. Dạ nó thời buổi này có một sư đi bác thì cũng tốt quá ha, ai ngờ đâu chương trình đi giảng cho bà Sòn về quý vị 10:30 chúng tôi về nắng trăng trang rồi đó nha. Vậy mà ở chỗ ngay nghĩa địa vụ Châu Thành á, ổng lại ngồi giữa mé đường đường lộ á, ổng ngồi chiếc già ở đó để bình bát ở trước mặt ổng dây ra ngoài đường lộ, ổng ngồi thiền nhắm mắt rồi để cái nắp bát đó giờ nó bát lên. Vậy là gì? Ngầu xin tiền. Khất sĩ đi khất thực mà lật ngửa nắp bát là khất sĩ dở. Vậy đó là khất sĩ dở, khất sĩ giả. À, khất sĩ thiệt là không có nhận tiền, mà khất sĩ mà nhận tiền khất sĩ dở. Đó là gì? Là người thế tục mượn lớp khất sĩ gạt người ta để kiếm ăn, chứ không phải là khất sĩ thiệt. Đó, luôn là như vậy. Chúng tôi là khất sĩ tục rằng lắm quý vị. À, không khất sĩ mà qua mắt sư quá nổi đâu, tại vì xưa là tôi giờ là hồi xưa là giáo phẩm trung ương hệ phái mà, thì ra là tôi nắm vững cái đề khất sĩ hết. Đó như vậy, cho nên khất sĩ đi dọc đường là chỉ xin ăn mà thôi. Xin ăn chỉ để vừa trong bình bát đủ xong rồi đổ bỏ nó bát đi về, không được để vừa ngoài nó bát. Và khi khất thực phải đẩy nó bát lại, ai lại cúng dường dỡ nó bát ra để vô xong đầy lại gì nữa. Không xin tiền, không xin đồ ăn mặn, không nhận cái gì bỏ ngoài nó bát. Rồi không xin đồ ăn để qua đêm, chỉ xin đồ ăn nấu buổi trưa mà thôi. Đó là khất sĩ gọc đó. Tôi kiếm thiệt đó nha. Còn khất sĩ bây giờ là đi xin tiền, ngồi một chỗ ra giữa chợ ngồi thiền mé, tự tu đâu kỳ cục vậy. À, ở nhà cha làm biếm tu ra mà chợ tu, tu ta thấy rằng ta cúng dường. Bây giờ thấy không, đó là cái mánh khóe rồi mấy ông sư. Còn ngày hôm qua tôi đi thành phố, ngày hôm kia đi thành phố, ngồi trên xe gặp ông thầy đi bác, ông thầy đi bác đã đi thành ông sư thì nó tới ông thầy, ông mặc áo hậu mà đi thất thực. Bởi vì cái cầm gì thất thực không? Cầm cái thao nhớ quý vị, cái thao nhỏ nhỏ là mình bất cơ băng đó, thao trắng quý vị, mà đổ cái nón len ha, à là mặc áo hậu thôi. Mà đi cất thực, mà cầm cái thao đi cất thực. Tôi nói trời ơi, đúng là thời mạt pháp thiệt rồi. Bế đằng kia gặp ông sư nữa, là cũng ông thầy, cũng ông thầy nữa, mặc áo hậu. Rồi bây giờ biết không, là cầm cái thao nữa, nhưng mà là không đội mũ. À, đó là gì? Đó là thầy giả rồi. Chứ thầy thiệt ai đi kỳ cục vậy? Phải không? Còn kia là ông sư giả rồi, có phải sư thiệt đâu. Mà ta đét mình đang nhiều lắm quý vị. Đã nhiều vậy, thôi thì làm dạy cho nghe cho vui thôi. Quý vị sư sẽ có gì không? Không quá có như vậy. Rồi đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo là gạt người ta rồi, phải không? Rồi nói mình tu dữ lắm cho ta cúng dường mình đó, hình thức giả dối để gạt người ta, đó là gì? Là phóng túng buông luôn, là nói láo. Ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn? À, lòng tham muốn phiền não đủ thứ hết thì làm sao gọi sa môn được. Cho nên chữ sa môn rất là quan trọng. Cho nên chúng ta là sa môn là gột rửa bằng giới, tu bằng thiền định, phát sanh trí tuệ chân chánh và giải thoát. Mình là phước điền của là trời người rồi quý vị. Cho nên là phải thân tu cho tốt, phải như vậy mới gọi là sa môn. Câu thứ hai Phật dạy ở câu 205, ai lắng dịu hoàn toàn, 265, ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Thì giờ đó, thì câu tiếp theo này rất quan trọng, là con chót này là 265. Ai lắng dịu hoàn toàn, lắng dịu là gì quý vị? Là phiền não tiêu hết. Phiền não tiêu hết là phiền não tiêu nhờ đâu? Nhờ thiền định, phải không? À, phiền não tiêu hết các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp à được gọi sa môn. Tức là giữ giới thiền định là thanh lọc phiền não là tiêu hết, chứng được là bằng giải thoát mới gọi là gì? Sa môn. Đó như vậy, cho nên đây là cái điều kiện cơ bản đây gọi là sa môn hay gọi là trưởng lão. Vậy thì tóm lại bài này, trưởng lão là bậc đạo cao nhất rồi, không phải là già mới gọi là trưởng lão. Mà nếu mà chúng ta làm tỳ kheo mà tu thành chân chánh giới luật tinh nghiêm và phiền não đoạn tận tâm thanh tịnh, như vậy xứng danh trưởng lão không? Phải không? Đó là trưởng lão rồi, chứ không phải là đợi tới là già bắt đầu mới là trưởng lão. Nhưng đây chúng ta nói niềm tôn kính là người tu lâu năm, phải không? Đó, đạo cao đức trọng, thiền não đoạn sạch thanh tịnh, xứng danh là trưởng lão. Rồi người tu lâu năm đầy đủ đạo đức, được tôn vinh trưởng lão, là hàng đứng đầu của giáo hội. Đó là nhà bậc trưởng lão trưởng thượng. Người xuất gia thanh tịnh tu, đoạn sạch thiền não, tâm thanh tịnh, là mô phạm của tăng chúng và Phật tử chúng sinh, xứng danh trưởng lão. Thì thấy không? Vậy thì trưởng lão nó có hai vấn đề để đặt. Một là người chân tu là thanh tịnh, xứng danh gọi là trưởng lão. Còn nói là tác phong để được gọi là tôn trưởng lão, là hàng lãnh đạo, hàng đáng tôn trọng, đó là gì? Là người tu lâu, qua những hàng giáo phẩm cao, đạo cao đức trọng, được tôn trừ vinh lạ là trưởng lão. nói như vậy. Thì đó là cái nghĩa trưởng lão đọc hôm nay, đó là bậc đáng tôn kính. Chúng ta lặp lại phần chánh văn. Ngài Hoàng Long nói, chức trưởng lão là đồ chứa đựng đạo đức. Tiên thánh dựng tùng lâm bài kỹ cương, đặt danh vị lựa chọn tăng sĩ có đạo đức gọi là trưởng lão. Trưởng lão là bậc thực hành đạo đức, không phải là tạm trộm cái tên ấy mà thôi. Từ Minh Tiên Sư thường nói, cùng với những vị giữ đạo chết già nơi gò đống hang hốc, chẳng bằng hành đạo lãnh chúng nơi tùng lâm. Như thế chẳng phải khéo giữ chức trưởng lão thì đạo đức của Phật tổ có vậy ư? Đó là bài học hôm nay. Để chúng tôi xin tóm gọn lại mặt bài đại ý như sau. Quý vị xem. Đại ý mở ngoặc, trưởng lão là vị tu lâu có đức độ. Trưởng lão là vị tu lâu có đức độ. Trưởng lão là vị tu lâu có đức độ. Phật xứng đáng làm mô phạm cho tỳ kheo.
Xứng đáng làm mô phạm cho tỳ kheo. Phật chớ không phải là danh từ suông. Chớ không phải là danh từ suông. Chấm suông hè. Chớ không phải là danh từ suông. Chấm suông hè. Sống an phận chỗ vắng, lo tu cho riêng mình. Sống an phận chỗ vắng, lo tu cho riêng mình. Sống an phận chỗ vắng, lo tu cho riêng mình. Chấm. Không làm lợi ích gì cho tùng lâm. Không làm lợi ích gì cho tùng lâm. Không làm gì lợi ích cho tùng lâm. Và sự tiền thừa hậu phận. Và sự tiền thừa hậu phận. Cho Phật pháp. Sự tiền thừa hậu phận cho Phật pháp. Thật đáng chê trách. Thật đáng chê trách. Đóng mặt lại. Chúng tôi đọc lại dị dò lại lần nữa. Trưởng lão là vị tu lâu có đức độ, xứng đáng làm mô phạm cho tỳ kheo, chớ không phải là danh từ suông. Sống an phận chỗ vắng, lo tu cho riêng mình. Không làm lợi ích gì cho tùng lâm. Và sự truyền thừa hậu phận cho Phật pháp, thật đáng chê trách. Chăm hết.